Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 âm lịch 2018. Theo truyền thống Phật giáo Đại thừa, đó là ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Âm đản sinh. Ngày 19 tháng 6 kỷ niệm Quan Âm thành đạo. Ngày 19 tháng 9 kỷ niệm Quan Âm xuất gia. Đó là ba ngày liên hệ đến Bồ Tát Quan Thế Âm, biểu tượng của lòng từ bi và các hành nguyện cao cả trong Đạo Phật Đại Thừa. Nhân dịp này, tôi kính gửi đến quý vị đề tài tín ngưỡng Quan Âm và phép tu nhĩ công nhĩ căn viên thông trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phần 1: tín ngưỡng Quan Âm qua câu chuyện Quan Âm Thị Kính. Chuyện Quan Âm Thị Kính gồm có 788 câu thơ lục bát, có hai giả thuyết về tác giả của tác phẩm này. Giả thuyết một cho rằng người viết ra tác phẩm này là nhà văn Đỗ Trọng Dương, sinh năm 1786, qua đời 1868. Giả thuyết hai cho rằng tác giả của tác phẩm này là nhà văn Nguyễn Cấp, sinh vào khoảng thế kỷ 19. Bản diễn ca tiếng Việt xuất bản lần đầu tiên vào năm 1911, do nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh ấn hành. Tác phẩm có thể được chia làm 4 hồi chính, mỗi hồi đó chiếm gần 200 câu thơ, phát họa một bức tranh về cuộc đời của Thị Kính, mà về sau này đó, theo tác giả của tác phẩm này đó, được Đức Phật Thích Ca chuẩn y thành Bồ Tát Quan Âm. Tác phẩm này đó thực ra đó là một phóng tác từ một tác phẩm tương tự có xuất xứ ở Triều Tiên. Trong phần thứ nhất, từ câu 1 đến câu 224, tác phẩm khắc họa về nỗi oan Thị Kính bị cho là giết chồng. Thị Kính là gái nhà nghèo, con nhà họ Mãn ở quận Lũng Tài, thành Đại Bang, nước Cao Ly, tức là nay là Nam Bắc Triều Tiên. Thị Kính được gả cho chồng là Sùng Thiện Sĩ, con một và triệu phú, lúc đó gọi là Bạch Diện Thư Sinh. Dĩ nhiên là hai người chưa từng có bối cảnh tìm hiểu nhau như các hôn nhân bắt đầu từ tình yêu, cho nên nó sự hiểu biết về nhau rất là chưa nhiều. Vì là một thư sinh, cho nên Sùng Thiện Sĩ phải ôm kinh sách chuẩn bị cho mùa ứng thí, và nếu đậu á có thể làm quan, cho nên ngày và đêm á luyện văn. Thị Kính rất thương chồng mình, không muốn chồng cảm thấy cô đơn trong suốt mùa ôn thi. Chồng thức đến mấy giờ, Thị Kính cũng cùng thức đến mấy giờ. đang lúc học mệt mỏi, Sùng thiện sĩ đã ngủ quên. Thấy ở càm của chồng đó, lúng phúng ra một hai sợ lông, mà dân gian thường gọi là lông tài, đang sẵn con dao cắt gọt ở bên tay mình, thì kính đã dùng để cắt những sợ râu tài đó. Bất giác đó, chồng trở người và mở mắt ra, nhìn thấy đó vợ đang để con dao ngay cổ mình. Khủng hoảng quá, Sùng thần sĩ là lớn lên: giết người, giết người. Cha mẹ chồng và người thân của gia đình chồng có mặt. Thế là thầy kính bị nổi hàm oan mưu sát chồng. Giải thích đủ điều hết, nhưng chồng, cha mẹ chồng, người thân gia đình chồng không ai tin. Buộc thầy kính phải bị đuổi về nhà với một nỗi đau đó là một người ác độc. Phần 2, thị kính đi tu và tiếp tục dính vào nỗi hàm oan là cha của đứa bé trong bào thai. Thế gồm có những câu 225 đến 584. Kể từ khi bị đuổi về nhà với nỗi đau khôn tả, thì kính đã xin gia đình đi tu nhưng không ai cho. Và theo văn hóa của Triều Tiên lúc đó đó, người nữ không được quyền xuất gia. Để hoàn thành ước nguyện của mình đó, thì kính phải giải trai vào chùa xin đi tu. Và bà đi đến chùa Vân, được hòa thượng chủ trì cho phép xuống tóc, đặt pháp danh mới là Kính Tâm, có nghĩa là tâm như là tấm gương sáng. Dầu giả trai, tướng của Kính Tâm rất đẹp, và thị mầu đó thỉnh thoảng đến chùa tụng kinh, đem lòng thương yêu Kính Tâm. Kính Tâm đã chối từ, thị mầu đem lòng là hận thù, cho rằng đó mình bị xem thường. Con nhà danh giá, giàu sang phú quý, mà bị một chú tiểu trong chùa chối bỏ, cho nên đó, nghĩ đến cách đó, trả thù. Nhân dịp lẳng lơ gian díu với người đệ tớ, thị mầu đã có chữa. Khi bị hào lý ở làng tra hỏi đó, thì thị mầu đã vu họa cho Kính Tâm rằng Kính Tâm chính là người dụ dỗ nhưng thiếu trách nhiệm, thì cái bào thai trong bụng của cô ấy đó chính là hậu quả của nỗi khổ niềm đau thiếu trách nhiệm này. Khi bị đổ thừa là tác giả của bào thai, Kính Tâm đã bị quan quyện đến làm tội tại chùa, và buộc hòa thượng chủ trì phải trục xuất chú tiểu Kính Tâm ra khỏi chùa. Dầu đã cố tình giải thích nhưng không ai lắng nghe, và người ta cứ một mặt tin vào lời dối gian của thị mầu. Phần 3, Kính Tâm mở lòng từ bi nuôi con của thị mầu, bắt đầu từ những câu 385 cho đến 692. Sau gần 10 tháng, thị mầu sinh ra một đứa con trai và đem đứa con trai đó gửi cho Kính Tâm, buộc Kính Tâm phải có trách nhiệm nuôi nấng. Thì mỗi ngày, suốt cả 3 năm liền, mỗi buổi sáng cho đến trưa, Kính Tâm cầm bình bát, từng bước thảnh thơi đi vào làng xã để khất thực, và chia một phần thực phẩm đó, đó cho đứa con trai bị hàm oan. Sau 3 năm bị chửi bới, dèm pha, nói xấu, phân biệt đối xử, chối bỏ của cộng đồng. Kính tâm lâm vào trọng bệnh, biết rõ rằng mình không thể qua khỏi được bệnh vì không có tiền để điều trị. Kính tâm đã viết lại tâm thư gửi cho cha mẹ ruột của mình, cũng như là con trai của Thị Mộng. Thì sau khi viết xong tâm thư đó, thì Kính Tâm đã trút hơi thở nhẹ nhàng và ra đi. Lúc đó thì làng xóm mới đến và phát hiện ra tình trạng đó đó, thì thấy bên chỗ nằm chết đó, có một lá thư tuyệt mệnh. Mở ra đó thì mới tỏ rõ được rằng đó, Kính Tâm là một cô gái giả trai đi tu. Từ đó nổi hàm quan về việc mang thai, xin lỗi, làm cho Thị Mầu mang thai đó đã được tháo dỡ. Và đồng thời trong bức tâm thư này đó, Kính Tâm cũng nói rất rõ rằng cô ấy vì thiện chí muốn cắt những sợi râu của chồng, nhưng bị chồng ngộ nhận là ám sát. Từ đó nỗi hồng quang thứ hai đó đã được minh bạch hóa. Phần cuối cùng là rủ sạch tiếng oan và được Phật Tổ Như Lai đó phong cho danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Từ đó là những câu 693 cho đến 768 sau khi lá thơ tuyệt mệnh đó được công bố, thì Thị Mầu cảm thấy rất xấu hổ, xin tạ tội với hòa thượng trụ trì cũng như là dân làng để bỏ qua cho tâm ác độc của cô ấy. Đồng thời là cha mẹ của thiện sĩ và thiện sĩ đó mới ngỡ ngàng rằng đó, mình đã tạo ra nỗi hàm oan cho vợ và con dâu, và cũng mong đó, là cuộc đời này tha thứ cha, thương tình cho hạnh nhẫn nhục và những nỗi hàm oan mà Kính Tâm đó đã vượt qua hai lần. Phật Tổ Như Lai nó mới phong tước hiệu là Bồ Tát Quan Âm. Thì câu chuyện dừng lại tại đó. Đây là một câu chuyện do một nhà văn giàu có thiện cảm với Phật giáo viết, cho nên hoàn toàn không có sự thật. Đó là một câu chuyện hư cấu thôi. Mục đích của câu chuyện hư cấu này phản ánh những mặt bất toàn của xã hội và bất toàn của cá tính con người thôi. Tôi đoán rằng là trình độ Phật học của tác giả là có vấn đề, cho nên đã khắc họa ra một câu chuyện mà sự chịu đựng hai nỗi hàm oan của một người nữ đến độ phải bị chết, và lấy đó như là một thành quả của sự tu tập, phong cho một người khổ đau chết trong tuyệt vọng như vậy trở thành là Bồ Tát Quan Thế Âm. Điều đó rất là nguy hại, nên là trái với tinh thần Phật học, trái với những gì mà cái tiến trình tu tập tâm linh đó, mà một con người cần phải nỗ lực vượt qua. Thì qua câu chuyện này đó, chúng ta rút ra một số bài học căn bản như sau. Bài học 1: vợ chồng không hiểu nhau tạo ra khổ đau. Thị Kính là người hiểu chồng nhưng chỉ hiểu một chiều thôi, là hy sinh tận tụy suốt 8 giờ làm công việc gia đình, lo chu tất chuyện trong nhà ngoài phố, rồi đó phải thêm ca 2 là chăm sóc chồng khi chồng đó luyện thi, chuẩn bị cho kỳ ứng thí ra làm quan. Lẽ ra với sự hy sinh 2 ca trong một ngày cho gia đình chứ không phải cho ai khác, thì sùng thiện sĩ với tư cách là chồng phải hiểu được cái sự hy sinh cao quý của vợ mình để thương vợ mình hơn. Đằng này đó, do vì thiếu sự hiểu và cảm thông và chấp vào cái tôi, cho rằng cái tôi mình là quan trọng hơn hết, cho nên đó, sùng thiện sĩ đã không đánh giá cao tất cả thời gian tâm huyết cũng như cái sự phụng sự của Thị Kính dành cho mình và cho gia đình mình. có lẽ trình độ của Sùng Thiền Sĩ quá kém. Rồi một phần á là người sợ hãi lớn, cho nên suy luận sai. Chứ nếu như vợ mình muốn mua xác mình á, cần gì phải chờ trong lúc mình ngủ gật khi ôn thi. Mỗi đêm có dịp ngủ chung 8 tiếng đồng hồ hoặc nhiều hơn thế, đang lúc ngủ đâm một cái là chết liền, chứ cần gì phải chờ ngủ gật để giết. Và hơn nữa đó, khi mà rà sát lại ở trên cái càm rõ ràng là có mấy cái sợi lông mà. Và lời giải thích của thị màu, ấy xin lỗi, thị kính, là muốn cắt đi những cái sợi râu cho chồng mình đẹp trai hơn. Bỏ qua tất cả những lý giải có chân lý, Sùng Thiện Sĩ đó đẩy vợ mình vào một nỗi hàm quan đau khổ và tuyệt vọng. Cho nên đó, thương yêu nhau mà không hiểu được nhau đó, thì mỗi một động tác chăm sóc đó, vô tình nó trở thành những chiếc cọc số 8. Khi không hiểu được nhau rồi đó, thì sự chăm sóc của người còn lại dành cho người bạn đời đó bị đánh giá bằng con số 0. Vì đó đó, yêu thương theo tinh thần Phật dạy phải đặt trên nền tảng của sự hiểu biết, và lấy trí tuệ làm đạo diễn để dẫn dắt cho cuộc tình đó được vuông tròn và bền lâu. Chị em phụ nữ chỉ thương bằng cảm xúc, gắn kết với lỗ tai, đi thẳng một con tim. Quý ông á, thương bằng con mắt, chuộng á, cơ thể đẹp của người nữ, rồi đi thẳng vào trái tim, muốn gì cũng được. Chỉ ít khi nào lấy lý trí để đánh giá, rồi dựa vào lý trí đó để xây dựng sự hiểu biết, tôn trọng, cảm thâm, đồng hành, dìu dắt nhau trên mọi nẻo đường đời. Thiếu yếu tố đó cho nên hôn nhân của Sùng Thiện Sĩ và Thị Kính đã sớm dẫn vào bí lối đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình của họ chỉ thế thôi. Bài học 2, nỗi hàm quan thường bắt nguồn từ các phán đoán chủ quan. Dân gian Việt Nam có câu thấy vậy mà không phải vậy. Có những cái chúng ta thấy bằng con mắt thật, nhưng bản chất của sự thấy đó là hoàn toàn không đúng sự thật. Tức là có tính logic nhưng không có chân lý. Chẳng hạn như mỗi đêm nhìn vào không gian, chúng ta thấy vô vàn các vì sao lấp lánh. Các khoa học gia về vũ trụ cho chúng ta biết phần lớn trong số đó, các quả địa cầu hay hành tinh, định tinh đã trở thành các mảnh thiên thạch. Cánh sáng đó tương phản cho chúng ta nhìn thấy, mà thực tế là chúng đã kết thúc và chúng không còn trong cái vị trí mà chúng ta thấy cách đây đôi lúc là hàng nghìn năm mà, nhưng mà con mắt chúng ta vẫn tiếp tục nhìn thấy. Hoặc khi xem các bộ phim của Hollywood Hoa Kỳ hay là điện ảnh nói chung, tất cả những việc mà chúng ta thấy xảy ra trong phim, chẳng hạn như là các con vật biết nói, rồi các con vật hành xử thế này, hành động thế kia giống như con người, hoặc là người có thể bay được, rồi người có thể độn thổ được, người có thể trở thành là siêu nhân, siêu nhiên, làm tất cả những gì có thể, chẳng hạn như là người nhện, hoàn toàn không có thật. Đó chỉ là kỹ xảo điện ảnh thôi. Hoặc là xem một phim Titanic, quý vị thấy một chiếc tàu nó chìm xuống ở dưới lòng biển, thực ra cũng là kỹ xảo điện ảnh thôi, chứ chẳng có một chiếc thuyền chìm thật đang lúc mà họ quay. Chứ thấy như thế nhưng mà thực tế không phải như vậy. Cái thấy của thiền sĩ là gì? Khi mở mắt ra, con dao đang kề sát cổ của mình, và từ đó suy luận kéo theo là gì? Tôi đang bị ám sát, và người chủ mưu ám sát này không không ai khác hơn là vợ của tôi, tức Thị Kính. Một sự suy luận đó, có tính logic chứ, mở mắt ra, tức là mắt nhắm mắt mở mà. Người mà mới ngủ chở dắt đó, thì không thể tỉnh táo được. Mà khi mở ra thì thấy có con dao đang kề sát cái càm, tức là cái cổ của mình. Lúc đó người ta đâu nhớ là ở vị trí này có những cái sợi râu hay là lông tai, và người cầm cái con dao đó là cắt những sợi râu này. Người ta nghĩ rằng là suýt nữa là bị cắt cổ chết, may phước quá tôi còn sống. Cho nên truy hô lên để tự cứu an toàn bản thân mình. Rồi gia đình xúm lại, kết tội, chửi mắng đánh đập và đuổi về nhà. Bất luận cho Thị Kính giải bài nỗi hầm ăn của mình, nhưng mà không ai lắng nghe. Sai lầm của chúng ta đó là dùng ý thức chủ quan, thậm chí là suy luận sai, thậm chí là quan tưởng, dán nhãn đặt tên, áp đặt lên con người, sự vật, sự việc, tình huống, những thứ mà trên thực tế hoàn toàn không có. Tại tòa án đó, các bị cáo được quyền mời luật sư biện hộ. Họ được nói phản biện giữa tòa, tranh luận với viện kiểm soát. Ở các nước phương Tây đó, thì bồi thẩm đoàn đó sẽ ra cái quyết định, và theo đó thẩm phán sẽ định tội. Còn tại các nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam đó, thì thẩm phán sẽ ra quyết định định tội rằng đó, bị can đó có tội hay vô tội, tội dướng vào điều luật nào trong luật hình sự, trong hiến pháp để xử phạt nặng tử hình, kế đến là chung thân hoặc là vài chục năm. Lần này đó, Sùng Thiện Sĩ và cha mẹ của anh ấy đã không cho phép Thị Kính được quyền chứng minh mình vô tội. Càng nói càng chứng minh đó, thì họ còn nghĩ rằng đó là có tình với rục rịch. Nói cũng bị vu chụp là có tội, im lặng trong tình huống này đó lại càng bị vu chụp nhiều hơn. Người sống với cảm xúc nhiều thì thường suy luận nhiều, người có hiểu biết ít thì cũng thường suy luận nhiều, tưởng tượng suy luận, và làm cho vấn đề từ đơn giản trở nên phức tạp. Do đó đó, theo tinh thần đạo Phật đó, những gì chúng ta không biết thì hỏi, còn dân gian thì nói là gì không biết đó, thì dựa cột mà nghe, đừng có lý sự, đừng tranh luận, vì nó sẽ bộc lộ ra những yếu kém của mình. Không có nên mặc cảm. Thì trong quan hệ vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em và đối tác, có cái điều gì đó chúng ta hoài nghi, hoặc là chúng ta được cung cấp những thông tin mà đứng từ góc độ hiện tượng đó có vẻ rất là logic, nhưng mà tính thực hư của các thông tin đó như thế nào, thì chúng ta phải mạnh dạn trao đổi trực tiếp với người trong cuộc để họ trưng dẫn các bằng chứng. Chúng ta cũng phải khách quan như là tòa án đi, khoan dội vàng phán xét, vì phán xét như thế đó dẫn đến các loại hàm quan. Có nhiều người đã bị hàm quan quá tự tử mà chết, hoặc là bị tâm thần do nghĩ rằng là toàn bộ danh dự mình bị mất hết mà không còn giá trị nữa. Thông thường khi chúng ta phàn nàn về người bình thường cho một người thứ ba hay là một tập thể thứ ba, thì cái lời phàn nàn đó, nói xấu đó hoàn toàn không giải quyết được vấn đề gì hết á. Chúng ta phải nói đúng người, đúng tình huống, đúng thời điểm, thì tác dụng của lời nói đó mới có. Còn mình đi than phiền người A với người B không giải quyết được vấn đề, mà chỉ làm cho vấn đề nó trở nên nghiêm trọng hơn thôi. Đó là chưa nói đến các dữ liệu thông tin mà mình nắm có thật sự phản ứng đúng sự thật hay không, hay chỉ là võ đoán, suy luận. Rồi trong lôi sách Phật giáo đó, nó có cái suy luận đúng và suy luận sai. Nó có rất nhiều các cái dữ liệu dẫn đến sự suy luận sai. Cho nên đó, người tu Phật phải phát huy được cái nhìn như thật, cái nhìn như thị, cái nhìn như sự vật đang là, Vipassana, tức là nhìn đúng sự vật như chúng đang là, không can thiệp chủ quan vào. Và bằng chánh niệm tỉnh thức đó, chúng ta thực tập sẽ thấy rõ các động tác lớn như là đi, đứng, nằm, ngồi, các quy nhỏ như là co chân, duỗi tay, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Phải làm chủ được thái độ, làm chủ tâm lý, làm chủ hành vi, làm chủ lối ứng xử, để hạn chế tối đa các áp đặt chủ quan của mình vào người khác, vào các sự việc mà mình không nắm vững được rằng là có sự thật hay không. Như vậy, nỗi hàm quan mà ta vô tình hay cố ý tạo ra cho người khác đó, phần lớn là do chúng ta đánh đồng logic với chân lý. Mình suy luận mà thấy nó logic quá, còn dao đang kề cổ đây, mình đang ngủ, như vậy đó là hành động ám sát, rất là logic, nhưng mình không có chân lý. Cái chân lý ở đây vượt lên cả logic là gì? Vợ chăm sóc tầm, quan tâm chồng, cho nên đó là cùng thức với chồng, rồi dùng dao mà mình đang làm là cắt gọt đấy, để cắt râu cho chồng, làm cho chồng đẹp trai hơn, tức là chăm lo. Nhưng mà bị ngộ nhận đó, đó là ám sát. Do đó phát huy cái nhìn như thật, cái gì không rõ thì hỏi, đừng võ đoán. Và những người thường hiểu biết ít thì thường võ đoán cao. Thì có rất nhiều người đó mình thấy rất là lạ, tiếng Bali không rành, Sanskrit không biết một chữ, chữ Hán cũng không, tiếng Tây Tạng cũng không, tiếng Anh cũng không biết, mà cứ lên trên mạng đó, nói hòa thượng này dịch sai, thầy tu kia là dịch kinh trật, là viết kinh trật, mà đang khi mình không biết các cái ngôn ngữ kinh điển mà dám nói người khác ta viết trật. Phải như mình giỏi hơn đi thì mình nói nó còn có logic. Vậy mà cũng có những người ngố ngu ngu tin theo. Thì đó là những bài học chúng ta rút ra từ câu chuyện Quan Âm Quan Thế Kính. Bài học quan trọng nhất đó là oan ức đừng nên đè nén. Và tôi khuyên quý vị đó, hãy vứt bỏ cái câu tâm niệm ở trong 10 điều bảo vệ tâm niệm, đủ bảo vệ tâm niệm á, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Câu này rất nguy hiểm. Đây, câu đó mang tính xúi dục, dẫn dắt sai. Có những nỗi hàm quan á, các bạn chỉ cần tốn vài tiếng, vài ngày giải bài nhau, dẫn đến sự hiểu biết rõ ràng, thì hàm quan nó khép lại, các bạn sẽ tiếp tục sống trong hạnh phúc. Nhưng mà cứ im lặng không nói gì hết á, nó tạo ra một cái không khí căng thẳng, là tôi tạm gọi là gì? Tra tấn tinh thần, khủng bố tinh thần, khủng hoảng tinh thần. Chẳng hạn như cô giáo Minh Châu, chuyên toán tại một trường trung học phổ thông ở Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, vì dặn một học trò mà suốt 4 tháng trường đó, chỉ viết chữ các bài toán trên bảng, không hề nói một câu nào, làm cho các học sinh bị tra tấn tinh thần, mệt mỏi lắm. Vợ chồng hàm quan với nhau, không ai nói với nhau câu nào, không ừ không hử, giao truyền thông với nhau bằng viết chữ. Tôi đi, ông ở nhà lo ăn cơm, mấy giờ tôi về, làm vậy làm gì, nói con câu nó khỏe vô cùng, giải tỏ ra cao thượng, thậm chí là bỏ qua có những dữ liệu mà mình nắm không vững là có hay không có, cũng không chứng minh được. Thì trong trường hợp đó, Đức Phật khuyên là gì? Hãy dùng biện pháp hòa giải như cỏ phủ đất. Mà muốn phủ cỏ lên đất, đầu tiên phải làm cho đất nó bằng phẳng, rồi phủ lên, nó không còn gồ ghề nữa, không còn thấy những cái khuyết tật lòi và lõm của cỏ, của đất nữa, nó trở thành như một cái sân cỏ rất là đẹp. Thì đó là cách giải quyết khi mà các dữ liệu buộc tội không rõ ràng, thì hãy khép nó lại, cho nó vào trong quá khứ đi, và hai bên hòa giải với nhau để hướng tới một tương lai cao quý. Đó là tinh thần Phật dạy trong luật dành cho người xuất gia mà người tại gia nên áp dụng. Cho nên khi bị một nỗi hàm quan đó, các bạn phải nên minh bạch hóa ra, nhưng mà không nên làm theo kiểu là khổ đau than ngắn thở dài, đi tâm sự đầu này kể đầu nọ. Mình phải minh oan đúng người, chứ đó lung tung không có tác dụng. Và giả sử khi đã nỗ lực hết mình rồi mà người ta vẫn cố tình tiếp tục nghĩ sai về mình, thì thôi để cho họ gieo nghiệp xấu rồi họ sẽ chịu quả xấu thôi. Thương tổn đến các quyền lợi hợp pháp thì quý vị có thể nhờ luật pháp can thiệp. Và nếu luật pháp bị lũng đoạn hoặc là thiếu bằng chứng, các bạn tin rằng là luật nhân quả sẽ không dung tha cho những kẻ xấu, và để cho mình thoát ra khỏi cái vướng kẹt đó, để tâm mình được thông dong, thư thái, thản nhiên, bình an, không quán kết, không quan trái, không hận thù, không trả đũa những kẻ xấu, để luật pháp nghiêm trị và luật nhân quả trừng phạt họ. Phần 2, chuyện Quan Âm Diệu Thiện. Chuyện này tại Việt Nam còn được gọi là Quan Âm Nam Hải. Chuyện có nguồn gốc từ Trung Hoa vào khoảng thế kỷ 14 hoặc là đầu thế kỷ 15. Chuyện được viết bằng thơ Đục Bát, 1426 câu. Bản diễn ca bằng tiếng Việt lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam là năm 1897 do công của Quỳnh Tịnh Của. Câu chuyện được chia làm 4 phần. Phần 1 nói về bối cảnh ra đề của công chúa Diệu Thiện, còn được gọi là công chúa ba vì cô ấy là con thứ ba trong gia đình của hoàng gia. Cha của công chúa tên là Diệu Trang, cai trị nước Hùng Lâm, một tiểu bang thuộc nước Ấn Độ. Đến bây giờ thì tôi vẫn chưa truy ra được nước Hùng Lâm mà người Trung Quốc phiên âm đó là tiểu bang nào của Ấn Độ. Nhà vua là người không tin vào Phật pháp, mặc dù có lòng tin vào các thần linh đạo Bà La Môn. Ông đã cầu nguyện các thần linh gia hộ cho ông có được một hoàng tử để kế ngôi sau khi ông qua đời. Lần thứ nhất ông ấy cầu nguyện thì thay vì có được đứa con trai, ông ấy có một cô công chúa. Lần thứ hai ông đến các đền được xem là linh hiển nhất tại nước Ấn Độ thì ông lại có thêm công chúa thứ hai. Đổ dồn hết tất cả cái cơn bực tức, ông ấy nỗ lực thêm lần thứ ba và cầu nguyện làm sao có được một hoàng tử. Thì trong lần này đó, cái kỳ vọng ông rất lớn, ông nỗ lực làm rất nhiều việc lành, mở kho tặng biếu cho người nghèo, làm các việc nghĩa như các vị đạo sĩ Bà La Môn hướng dẫn, rồi cuối cùng á cũng lại sanh ra cô công chúa. Cho nên bao nhiêu cái oán hận, giận tức, khó chịu bởi sự cầu nguyện không được thành tựu đó, vua Diệu Trang này với là giận gai chém thớt và đổ dồn lên công chúa Diệu Thiện. Đứa con đó không phải là một niềm vui mà là một cái gì đó mà ông nghĩ rằng là thượng đế đang khảo đảo ông, trừng phạt ông qua hình ảnh của công chúa. Cho nên từ lúc mới sinh ra đó, nhà vua đã có ác cảm với đứa con gái thứ ba của mình. Phần thứ hai, công chúa hướng đến Phật pháp và quyết tâm đi tu. Trải qua thời gian nuôi nấng nhà vua muốn công chúa Diệu Thiện giống như là hai công chúa chị, thuần tính đạo Bà La Môn. Chẳng những không theo đạo Bà La Môn, công chúa Diệu Thiện đó bày tỏ lòng kính ngưỡng của mình đối với Đức Phật, chân lý Phật và tăng đoàn Phật. Điều này đã làm cho vua Diệu Trang cả giận, bực tức, khó chịu, và tìm những biện pháp đó là khó khăn nhất, căng thẳng nhất để trị phạt cô con gái thứ ba, nhưng không thành công. Càng nỗ lực chống đối lại chừng nào đó thì công chúa Diệu Thiện lại là giữ vững lý tưởng và lập trường của mình đối với chân lý Phật và Đức Phật. Cô ấy đã không tiếp tục ăn mặn, phát tâm chuồng trai, rồi sùng bái Đức Phật tại hoàng cung. Càng cấm chừng nào thì cô ấy càng nỗ lực lập chừng đó. Thì cái căng thẳng giữa vua Diệu Trang và công chúa Diệu Thiện bắt đầu được phát sinh. Đang khi cô con gái đó thì vẫn bày tỏ lòng tôn kính dành cho cha mình, nhưng mà không hiểu tại sao là cha mình lại có những hành động xóa đi cái quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của mình. Phần 3, vua Diệu Trang bày mưu thuyết phục công chúa Diệu Thiện bỏ Phật pháp. Sau khi nỗ lực nhiều năm, bằng mềm mỏng có, bằng biện pháp chế tài về trừng phạt có, công chúa Diệu Thiện vẫn tiếp tục theo Phật. Nhà vua theo một số quan cẩn thận bài mưu lập kế, giả vờ đồng ý cho con gái mình đi tu. Để làm việc đó thì vua và các trợ lý của vua đó đã đến chùa Bạch Tước, phối hợp với nhà sư trụ trì như là một cái lệnh bắt buộc nhà sư làm theo thôi. Đó là cho phép công chúa vào chùa xuất gia và áp dụng cái chế độ tu học là gắt gao 2-3 lần đối với công chúa, để công chúa chịu đựng không nổi. Thì khi mà công chúa than vãn một cái đó, là nhà sư trụ trì buộc công chúa nên hoàn tục trở về nhà, vì đời của một công chúa không phù hợp với đời sống giản đơn mà thanh cao của tu viện. Thì vì không còn cách nào khác, dưới áp lực nếu không làm theo á thì các vị sư ở trong chùa Bạch Tước này sẽ bị là cướp đi mạng sống. Cho nên á, thầy trụ trì không muốn tất cả các đệ tử xuất gia của mình phải chết oan uổng, cho nên đành phải chấp nhận lời yêu cầu của vua và xem nó như là một cái nhân duyên để thử tâm của công chúa Diệu Thiện. Càng áp dụng chính sách tu học gắt gao cho công chúa lại mừng hơn, hạnh phúc hơn, tinh tấn hơn. Thì đâu có lý do gì mà nhà sư buộc công chúa phải hoàn tục được. Nhà sư cũng phải là đành lòng yêu cầu thôi, con hãy về làm công chúa rồi ủng hộ Phật pháp từ bên ngoài, biết đâu đó con cải hoán được tâm của cha con, nhờ đó đó là cả hoàng gia này đó trở thành Phật tử thì lại lạc biết mấy. Còn con đi tu như thế đó thì cha con không đồng tình, rồi phỉ báng Phật pháp vừa có tội và thậm chí có thể mất kiểm soát làm những cái việc xấu khác nữa. Công chúa vẫn giữ lập trường là không quay trở về nhà, muốn tiếp tục làm sư cô tại chùa thôi. Phần 3, nỗ lực giết công chúa. Sau khi bài mưu lập kế không thành công, công chúa ngày càng tinh tấn tu học hơn, nhà vua rất giận, đến chùa cùng với đoàn kỵ binh và ra lệnh đó, bắt công chúa ra để là đưa lên giàn quả thiêu sống. Thì khi giàn quả đã được thiết lập nhà vua tự tay mình á, cầm cây đuốc mồi lửa, thì lúc đó một cơn mưa rất lớn bỗng đâu đó là đổ xuống làm cho lửa tắt hết. Nhà vua rất tức và yêu cầu á, là chém cổ, chặt đầu công chúa. Thì lúc mà Đao Phủ vừa cầm một cây búa giơ lên thì sét đánh trúng vào tay của Đao Phủ, cây búa văng ra và công chúa thoát chết lần thứ hai. Bực tức quá, nhà vua ra lệnh là sử giảo. Thì chưa kịp làm công việc đó thì bỗng đâu á, có một con hổ trắng chạy với một tốc độ rất là nhanh tới đó với những cái động tác hù dọa cho lính của nhà vua tản ra hết. Và con cọp này đó là đến bên cạnh cô công chúa và không ngừng nó xuống như ra dấu là hãy mời công chúa ngồi lên. Công chúa đã ngồi lên và con cọp đó đã chở công chúa đến chùa Bạch Tước. Nhưng mà dị bản ở tại Việt Nam đó thì đổi là cái dữ liệu này, đó là thay vì chạy đến chùa Bạch Tước, chạy vào một cái ngôi chùa khác thì chạy vào chùa Hương ở miền Bắc Việt Nam. Đó là sự thoát chết rất là mầu nhiệm của công chúa sau 3 lần nỗ lực không thành công của vua cha. Phần 4, công chúa chứng đạo và vua trả quả báo. Trong thời gian tu tại chùa Hương thì công chúa có năng lực từ bi lớn cho nên cảm hóa được muôn thú, làm bạn với thú rừng. Đó là một cảnh tượng chưa từng có. Và đồng thời trong giai đoạn đó, thành quả mà công chúa Diệu Thiện đạt được bao nhiêu thì vua cha bị quả xấu trổ với mình bấy nhiêu. Mắt ông bắt đầu mờ đi, rồi hai tay bị cùi hủi. Nghe được tin đó, công chúa Diệu Thiện rất đau lòng, rời khỏi chùa Hương, quay trở về lại hoàng gia và đã hiến tặng hai tay của mình cho cha, hiến tặng giác mạc của mình cho cha để cha tận mắt nhìn thấy và có được đôi tay lành lẹn. Có nghĩa là câu chuyện này đi trước cái lắp ghép tạng của thời hiện đại. Cũng là một điều hay. Việc mà lắp ghép cái tay bị chặt đứt ra, y học hiện đại mới thành công chưa đầy 15 năm. Việt Nam mới làm được cách đây vài năm thôi. Mà vào năm 1897 đó thì cái dị bản của Việt Nam đã có dữ liệu đó rồi. Sau khi cứu cha lành bệnh, độ mẹ và hai chị gái thì hạnh nguyện của công chúa Diệu Thiện đã được vuông tròn, cho nên bà đã chứng được quả thánh Bồ Tát và trở thành Bồ Tát Quan Âm Diệu Thiện. Câu chuyện này cho chúng ta một số bài học cụ thể như sau. Bài học 1: con gái hay con trai, cả hai đều là con cả. Đây là quan niệm mà các bậc cha mẹ cần phải tâm niệm với mình. Vì câu chuyện có xuất xứ từ Trung Hoa, vốn là nơi mà nền văn hóa trọng nam khinh nữ đó có mặt từ nghìn đời. Cho nên đó, nhà vua bị áp lực lớn là gì? Không có con trai nói dõi tông đường là tội bất hiếu lớn với tổ tiên và các bậc tiên đế. Ông đã cầu nguyện 3 lần mà đều không thành công. Cả 3 lần đều cho ông cô con gái thôi. Và điều đó nó làm cho ông ấy mất niềm tin với Đạo Phật, mất niềm tin với Đạo Bà La Môn. Thực ra cầu nguyện đâu giải quyết được vấn đề gì đâu. Cầu nguyện chỉ giải tỏa tâm lý của chúng ta thôi. rằng là chúng ta được các bậc thần thánh lắng nghe, phù hộ, gia trì, mình an ủi tâm lý. Còn á, cầu nguyện muốn có kết quả thì phải có gieo những chánh nhân và hỗ trợ bằng các thuận duyên, thì cái lời cầu nguyện đó sẽ trở thành chất xúc tác biến các ước mơ đã có nhân duyên đầy đủ rồi trở thành hiện thực. Còn nếu mà không có chánh nhân, không có thuận duyên, thì lời cầu nguyện đó sẽ dẫn tình trạng mà Đức Phật gọi là gì? Cầu bắt đắc khổ, tức là nỗi khổ do thất vọng bởi sự cầu nguyện không được thành tựu. Chúng ta phải nhớ điều này. Nói một cái khác là theo đạo Phật không có phép màu. Tất cả mọi thứ diễn ra theo luật nhân quả thôi. Khi nhân duyên đã đến lúc chín mùi, quả sẽ trổ. Muốn khác hơn cũng không được, muốn trì quả cũng không được, và muốn nhanh hơn cũng không được. Nó đến lúc đó trổ là nó trổ thôi. Cuối tháng 3, thượng tuần tháng 4, tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và những nước có khí hậu lạnh mà trồng cây anh đào, thì hoa anh đào nở rộ khắp nơi. Muốn khác hơn cũng không được. Nếu khí hậu thời tiết thay đổi thì có thể nó làm cho hoa anh đào nở sớm hơn khoảng nửa tháng, hoặc là nở muộn hơn khoảng nửa tháng thôi. Chứ hoa anh đào không thể nở vào tháng 1, cũng không thể nở vào tháng 9, tháng 10, tháng 12. Nó phải nở vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Đó là quy luật nhân quả về sự trổ hoa của cây anh đào. Vì kỳ vọng những cậu hoàng tử mà không được tội nguyện, cho nên nhà vua cả dặn đổ dồn cơn giận tức đó vào công chúa thứ ba. Đó là một sự bất công. Làm công tác tư vấn đã lâu, có nhiều người cha người mẹ khi biết con trai của mình thuộc giới tính thứ ba khủng hoảng tinh thần. Có nhiều người cha đó là phải mượn rượu giải sầu suốt nhiều ngày liên tục để quên đi nỗi đau đó. Khi nhìn thấy đứa con trai của mình tướng rất nam, có râu quai nón, điển trai, cơ bắp là ngực là bụng 6 múi, 8 múi, nhưng mà vẫn là giới tính nữ. Không tin được, khủng hoảng tinh thần, mất ăn bỏ ngủ, có người muốn điên dại luôn. Nhiều bà mẹ cũng thế. Có nhiều gia đình thì muốn đứa con gái mình là con gái, nhưng mà không ngờ nó lại là con trai. Nó giới tính thứ ba và đóng vai là người nam. Mà khi biết như vậy, cha mẹ cũng khủng hoảng, sửng sốt không hài lòng. Mà nếu như mà không thảm cầm được đó, thì cha mẹ đẩy con cái của mình thuộc giới tính thứ ba vào cái sự bế tắc. Nó không thể lấy chồng, vì có thương đàn ông đâu mà lấy, vì nó đóng vai một người nam là sao thương đàn ông được. Nếu cha mẹ ép quá, nó buộc phải lên xe hoa, làm lễ cưới xong vài tháng rồi cũng được ai lấy đi, hoặc trở thành đó là vợ chồng hờ thế thôi. Còn buộc một đứa con nam á, thuộc giới tính thứ ba lấy vợ, thì nó cũng phải chiều theo cha mẹ, lấy một cô vợ nào đó làm bình phong, nhưng không thể yêu cô vợ đó được. Chúng ta phải có kiến thức về giới tính thứ ba để thông cảm và ủng hộ năng lực tinh thần của con mình. Con trai, con gái, con ô môi, con bê đê, hay con lưỡng tính, hay là con chuyển giới tính cũng đều là con hết. Mỗi người có biệt nghiệp riêng, chúng ta không nên can thiệp vào biệt nghiệp đó. Ủng hộ, hoan nghỉ để cho đứa con không bị ức chế tâm lý, và nhờ đó mới có thể sống được hạnh phúc. Còn bản thân thầy đấy vẫn khuyên, nếu người nam có giới tính thứ ba, có điều kiện tài chính, cứ nên sang Thái Lan giải phẫu làm nữ. Như Cát Tuyền hoặc là Hương Giang Idol vừa rồi mới trở thành hoa hậu giới tính quốc tế tại Pattaya, Thái Lan năm 2018. Còn các chị em nữ có giới tính thứ ba thì thường khó vượt qua cái mặc cảm, và cũng hiếm có người nữ giải phẫu giới tính để trở thành nam. Lý do rất đơn giản thế này nè: người nữ thuộc giới tính thứ ba đó, hoặc là có cái cơ thể rất nhỏ, nhỏ hơn cha mẹ ruột của mình, tức là lùn ấy, hoặc là có cơ thể gọi là xồ xệ, rất là thô, giống như là nam, ta là nam hẳn thì nó có thể điển trai, nhưng mà người nữ giới tính thứ ba thì cái cơ thể rất là xồ xệ sau 40 tuổi. Thì từ đó mà nhiều chị em phụ nữ đã không mạnh dạn vì mặc cảm và chấp vào cái thân tướng này nhiều quá, cho nên không dám giải phẫu giới tính. Nhưng mà đến lúc nào đó tôi tin rằng các chị em phụ nữ giới tính thứ ba cứ mạnh dạn giải phẫu thành nam hết. Giới luật của Đức Phật thì không cho phép người giới tính thứ ba đi tu, vì lý do đơn giản đó là thân nam thì không thể ở trong chùa ni, vì nó dẫn đến dị nghị, người ta có hiểu đâu. Nhưng mà ở trong chùa tăng đó thì thương các thầy. Còn làm thân nữ đó thì không thể ở trong chùa tăng vì sẽ bị dị nghị, nhưng mà ở chùa ni thì thương các sư cô. Trong luật Phật đó, cách đây 26 thế kỷ Đức Phật đã đưa ra 5 loại giới tính thứ ba rồi nha, đi trước thời đại đến mấy chục thế kỷ đó. Thân nam nhưng mà tánh nữ, thân nữ và tánh nam, rồi á thân nữ mà có luôn cơ quan của nam và cơ quan nữ, thân nam mà có cơ quan nữ và cơ quan nam, và thứ hai là lưỡng tính, tức là thương cả nam và thương cả nữ. Thuật ngữ Phật học á, chữ Hán gọi là hoàng môn, thì cái tới là từ chuyên môn để nói về giới tính thứ ba. Cái thời xưa thì không có cái từ giới tính thứ ba, người ta dùng đó là người hoàng môn. Cho nên trong cái giới đàn để chuẩn bị cho phép tiếp nhận giới phẩm tỳ khu, tỳ khu ni chính thức làm thầy và làm sư cô đó, thì nó có mười mấy cái câu hỏi. Trong đó có một câu hỏi đó: ông hoặc là bà, anh hoặc là chị có phải là hoàng môn không, tức là giới tính thứ ba đó. Nó là buộc đương sự phải trung thực. Nếu mình là giới tính thứ ba thì phải khai báo, để chi? Thôi mời về làm cư sĩ được rồi, chứ không cần phải làm người xuất gia. Đến lúc nào đó thì tôi mong rằng đó, giáo hội cũng nên mạnh dạn mở ra một cái điều luật mới. Khi những người giới tính thứ ba đã giải phẫu giới tính từ nam sang nữ, từ nữ sang nam, thì họ được phép xuất gia đúng với giới tính thật của họ. Còn mà khác mà không cho thì người ta cũng phải cố gắng là tránh thôi, hoặc là phải nói dối. Lúc mà tới xin xuất gia thì có thầy có kinh nghiệm nhìn là biết liền, có người thì nhìn là biết được liền. Nhưng mà có rất nhiều người đó rất là nam tướng nhưng mà tánh nữ, có nhiều người rất là nữ tướng nhưng mà tánh nam. Chỉ có khi nào sống chung á thì mới phát hiện ra, chứ không dễ dàng phát hiện ra từ cái sự quan sát. Nhiều người muốn tu qua ta phải giả dối thôi, cái vì nói thật ra là đâu được đi tu, nên phải giả. Mà khi đi tu rồi đó thì đã lỡ cỡ. Đó là lý do mà Đức Phật không cho phép giới tính thứ ba đi tu. Còn khi bây giờ chúng ta đã có được cái tiến bộ của giải phẫu thẩm mỹ, giải phẫu giới tính, thì mỗi người nên sống với giới tính thật của mình để thực hiện được các quyền ước, và làm cha mẹ phải ủng hộ giới tính của con. Đừng có phân biệt đối xử con trai, con gái, con giới tính thứ ba, hay là con lưỡng tính, hoặc là con chuyển giới. Bài học thứ hai: nỗ lực đạt được quyền ước lành. Công chúa Diệu Thiện sanh ra trong một bối cảnh gia đình đó mà cha cuồng tín, tin vào những sự quyền ước và phép màu. Và khi các quyền ước đó không thực hiện được thì bắt đầu trút đổ cơn giận dữ lên đứa con. Đứa con lãnh đủ đi, hiểu, cảm thông được điều đó, công chúa Diệu Thiện đã không uất hận cha mình, mặc dù bị ứng xử rất nhiều bất công. Công chúa vẫn tiếp tục kiên trì, bền chí, không một cuộc đối chừng, để biến ước mơ trở thành hiện thực. Đó là ăn chay trường, nghiên cứu Phật pháp, phát tâm đi xuất gia, và trở thành một sư cô tu tập á, đạt được kết quả, tức là vượt qua hết tất cả mọi thử thách. Đó là một bài học giáo dục rất đáng được chúng ta quan tâm và học hỏi. Trên một võ đài đó, cái sức khỏe của võ sĩ đó đóng một phần quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Tinh thần chiến đấu của võ sĩ đó góp phần vào sự chiến thắng. Trong đánh bốc thì có những nhân vật được gọi là độc cô cầu bại, tức là từ lúc thượng đài cho đến lúc về giải nghệ đó chưa từng thua một người nào. Hình như là anh Pro Mayer hay vậy đó ha, người Mỹ da đen đó, là mấy chục trận, 50 trận của anh chưa từng thua một trận nào, toàn là đánh knock out thôi. Và trong cái môn võ thuật tự do thì có một nữ võ sĩ người Mỹ, Rosie, được xem là độc cô cầu bại nữ, chưa bao giờ thua ai hết trơn. Đó là những cái sức mạnh rất đặc biệt, nhờ vào ý chí và kỹ thuật đấu và sức khỏe. Trên con đường đạo hay là trong đường đời, bất cứ một sự lập nghiệp nào, chúng ta ngoài sự nỗ lực cũng cần phải là có lập trường vững, lý tưởng cao thì mới có thể đến được đích điểm. Thì về lập nghiệp đó, thì tôi gợi ý với các bạn nó có một số động từ mà chúng ta cần phải quan tâm. Động từ một đó là nỗ lực, effort. Không giải quyết được vấn đề nhiều lắm đâu. Chẳng hạn như nỗ lực của nông dân Việt Nam đó, chân lắm tay bùn một năm trời đó, chưa chắc đã có được cái tiền dư bằng công nhân kỹ thuật cao của Nhật Bản là việc một giờ trong việc sản xuất ra các camera và các máy móc hiện đại, chẳng hạn như iPhone, iPad. Như vậy nỗ lực có giải quyết được vấn đề gì không? Cũng được, nhưng mà không phải là tất cả. Động từ hai là skill, tức là kỹ năng, tức là giỏi về cái lĩnh vực đó, tức là làm cho mình trở thành điêu luyện hơn, tức gọi là nghề dạy thợ. Sau một thời gian nỗ lực huấn luyện mình thì mình giỏi, giống như các thầy mà học hoài, đọc hoài một bài kinh thì tự động thuộc lòng. Những người làm vàng thì nhìn vô là biết đây là vàng 24 hay là vàng 18. Còn người mà bán vải thì rờ vào là biết là vải xịn, vải không xịn. Còn những người mù á, là chỉ cần rờ vào cái tờ tiền thôi là biết là tờ này tờ 500, tờ này tờ 5,000, tờ này tờ 5 triệu, vân vân. Rất là giỏi trong cái chuyên môn, cho nên phải có được cái kỹ năng. Đồng từ thứ ba đó là chuyên môn hóa, professional, tức là phải làm sao mình trở nên chuyên môn. Ngoài cái kỹ năng á, phải trở thành là đỉnh cao của kỹ năng, trở thành chuyên môn rất là giỏi ở trong lĩnh vực đó, phải là top 10, tức là một trong 10 người giỏi nhất, thì cái cơ hội được tuyển dụng được giữ lại. Nếu như có bị giảm biên chế thì cái cơ hội được trụ vững trong nghề nghiệp mới cao. Động từ 4, technology, tức là kỹ thuật. Chuyên môn hóa không chưa đủ, chúng ta phải có kỹ thuật. Lấy ví dụ taxi Vinasun và Mylin chiếm lĩnh thị trường taxi tại Việt Nam suốt gần 2 thập niên, bây giờ là đối diện với cái khủng hoảng và thậm chí có thể bị phá sản trong vòng đó là 1 thập niên tới nếu không cải thiện technology. Grab và Uber mới xuất hiện đôi 3 năm là chiếm lĩnh thị trường taxi ở phương Tây, và 1-2 năm trở đây là chiếm lĩnh thị trường của châu Á và Việt Nam, bởi vì họ sử dụng technology. Họ không phải tốn tiền mua xe, bảo trì xe, tu sửa xe, bảo hiểm xe như là Vinasun và Mylin. Các tài xế phải tự bỏ tiền ra để mua và phải đăng ký để được là có khách chở. Và chỉ cần khách có cái ứng dụng phần mềm và đường truyền internet, đưa địa chỉ xuất phát, địa chỉ đến, 5 phút sau là xe đến thôi. Nó tránh được cái tình trạng là nhiều xe phải chạy đua như là Vinasun và Mai Trang hay Mai Linh. Chạy đua thì xe nào chạy nhanh trước thì hứa được khách, còn các xe chạy chậm hơn chút xíu là vừa tốn xăng, vừa khó chịu, vừa rủi ro. Công nghệ đó đã làm cho những người sáng chế Kraft và Huber trở thành tỷ phú trong vòng 3 năm thôi, tỷ phú đô la. Và động từ thứ năm, industry. Hiện nay thế giới chúng ta đang sử dụng đến công nghệ 4 chấm, industry 4 point. Thì trong tương lai nó có thể là công nghệ 5 chấm, 6 chấm, 7 chấm, 10 chấm. Nó sẽ tiến bộ hơn mà. Và chúng ta phải cập nhật thôi. Phải cập nhật mà không bị lỗi thời, lạc hậu và bị bỏ qua thôi. Như vậy đó, để lập nghiệp đó thì chúng ta phải có nỗ lực nè, rồi kỹ năng nè, rồi chuyên môn hóa nè, công kỹ thuật nè và công nghệ. Thì nhớ năm cái động từ quan trọng này thì các bạn mới lập nghiệp thành công và trở thành là gì? Là những ông chủ, những bà chủ. Bằng không á, bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, giỏi giang, thông minh, sáng tạo, dũng biết, các bạn vẫn tiếp tục là người làm thuê thôi. Cái khác nhau ở chỗ đó là có công nghệ hay không. Chứ thông minh vẫn chưa đủ đâu. Nhiều người ta không thông minh nhưng mà ta mua được công nghệ. Ta bỏ tiền ra để đầu tư công nghệ. Và ta thu hút chất xám của những người có thể tạo ra được công nghệ. Thì người ta trở thành là giàu. Và những đối thủ trong lĩnh vực dòng sản phẩm đó lần lượt đó sẽ bị phá sản. Đó là quy luật của kinh tế thị trường. Chúng ta phải chấp nhận và cập nhật nó. Thì trong cái con đường tu đạo cũng vậy, ngoài những cái nỗ lực, chúng ta tu có phương pháp, tu có thầy dẫn dắt, tu có bạn đồng tu, có môi trường tốt, thì cái điều quan trọng nhất đó, đó là trí tuệ, được xem là công nghệ 4 chấm của người tu. Không có trí tuệ thì quý vị cứ đi lòng vòng, đi hoài, đi mãi, đi mê tín dị đoan, đứt cuộc trở lại ban đầu là phải đi lại. Lúc đó già rồi, hết sức rồi, hết si quách rồi. Kiên trì cộng với trí tuệ sẽ giúp cho các bạn đạt được các đích điểm mà các bạn nỗ lực hướng về. Bài học qua: hóa giải hận thù bằng lòng từ bi. Quan Âm Diệu Thiện, tức là công chúa Diệu Thiện đó, đã bị cha mình nỗ lực giết ba là không chết. Thì đến chùa Hương, bằng lòng từ bi đó, Diệu Thiện đã cảm hóa được muôn thú. Và lúc nào cũng mong là nghiệp xấu của người thân mình được chuyển hóa ngay kiếp này. Rất rộng rượng, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, tha thứ. Rất ấn tượng, hiếm ai làm được như thế lắm. Và cảm động hơn nữa là khi hay tin cha bắt đầu bị mờ mắt và bị cùi hủi, thì công chúa Diệu Thiện đã hy sinh cắt hai bàn tay của mình để lắp ghép vào cơ thể của cha, và lấy giác mặt của mình để lắp ghép vào mắt của cha để cha mình nhìn thấy, và tiếp tục có hai bàn tay để trở thành một minh quân. Có lẽ về việc này đó, công chúa Diệu Thiện là độc nhất vô nhị thôi, không có người thứ hai. Mặc dù đây là câu chuyện hư cấu, nhưng mà ý nghĩa và thông điệp của câu chuyện đó, về lòng từ bi, tha thứ, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, và giúp cho kẻ thù của mình, người mang lại cho mình những nỗi khổ niềm đau đó, có được một cuộc sống hạnh phúc và một sự chuyển nghiệp. Phải nói rằng là đó là đạo lý Bồ Tát. Nhưng người thường thì chắc lẽ là không nổi đâu. Và luôn tiện đây thì thầy cũng xin nhắc lại, chùa Giác Ngộ chúng ta đã có 3 lần hiến mô tạng thi thể thành công. Tháng 11 2015 thì được 300 mấy chục người. Tháng 11 2016 thì được 540 người. Tháng 11 năm 2017 thì gần được 600 người. Tức là số lượng ngày càng tăng. Và gần đây nhất chúng ta rất cảm động bởi tấm gương của cháu Hoài An. Trước khi chết đã hiến giác mạc. Do vì giới hạn của luật, chứ nếu như mạnh dạng thay đổi luật đó, thì cháu Hoài An đã có thể hiến tặng mô ngoài cái mô và giác mạc ra còn hiến tặng tạng, và giúp cho ít nhất là 6 cho đến 12 người được sống còn. Dù trung tâm điều phối lắp ghép tạng quốc gia đã mạnh dạn làm trái luật á, mạnh dạn làm trái luật cho phép gia đình cháu Hoài An thực hiện quyền dòng của cháu Hoài An, đó là hiến mô, và nhờ đó 2 người đã được lắp ghép giác mạc và nhìn thấy được ánh sáng. Đến lúc đầu đó đó, luật pháp Việt Nam và thế giới phải thay đổi. Có những trường hợp đó, chúng ta buộc người quyết định đó, phải có trên 18 tuổi, nhưng có những trường hợp nhân đạo nó đâu để tuổi, thông minh không để tuổi, tấm lòng vô ngã vị tha, từ bi không để tuổi, thì hãy nên để cho những người đó có được cái cơ hội làm cho cuộc sống của họ trở nên có giá trị hơn. Và do vậy, tất cả chúng ta nên bắt chước công chúa Diệu Thiện, chuyển hóa cái hận thù của cha đối với mình bằng tâm từ bi, và nhờ đó độ được cha, độ được mẹ, độ được hai công chúa chị, và trở thành Bồ Tát Quan Âm. Như tôi đã nói khi nãy đó, đây là câu chuyện hư cấu, có gốc rễ từ Trung Hoa thế kỷ 14 và cải biên tại Việt Nam vào thế kỷ thứ 18, nhưng mà thông điệp của câu chuyện rất sâu sắc. So ra giữa tín ngưỡng Quan Âm qua câu chuyện Quan Âm Thị Kính và Quan Âm Diệu Thiện đó, thì câu chuyện Quan Âm Diệu Thiện sâu sắc hơn, cao quý hơn và phù hợp với Phật học hơn. Và nếu có phong là công chúa Diệu Thiện thành Quan Âm Diệu Thiện cũng xứng đáng thôi, đó là hạnh từ bi cao cả. Còn câu chuyện Quan Âm Thị Kính đó, là nỗi đau của hàm oan bị đè nén mà không tháo mở. Chứ thời này người ta vu cáo là cha của đứa bé chỉ cần đi thử ADN là ra hết thôi, có khó khăn gì đâu, chỉ cần có một mẫu tóc là thử được rồi, rất đơn giản, và tránh được nhiều cái nỗi hàm oan vốn không đáng có. Chết ở trong uất hận, chết trong nỗi hàm oan mà được phong lên Bồ Tát Quan Âm thì cái đó dễ xúi dục người ta làm cái việc đó là chịu đựng tiêu cực. Trong kinh Trường Bộ đó, thì Đức Phật dạy là gì? Khi chúng ta bị một hàm oan thì phải khẳng định rằng là cái này không có trong tôi không phải là tác giả của cái này. Ít nhất là mình phải nói rõ vấn đề ra, minh bạch hóa nó ra. Còn vấn đề còn lại đó, người ta cố tình tin hay không tin là chuyện của người nghe. Còn nhiệm vụ của mình đã làm hết rồi. Còn người ta cố tình thì chúng ta phải có cái sức chịu đựng tích cực để không phải bị chết gọi là uẩn khúc. Thị Kính chết sau 3 năm bị hàm oan, thì tôi nghĩ rằng là cái uất ức về cảm xúc đó, có thể góp phần vào cái chết của cô ấy. Và đó là hai câu chuyện khắc họa về hình ảnh và tín ngưỡng Bồ Tát Quan Thế Âm. Phần 3, pháp tu Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi xin trích một phần của kinh Thủ Lăng Nghiêm nói về hành tu này. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, sau khi Đức Phật lần lượt yêu cầu 25 vị A-la-hán trình bày phương pháp tu dẫn đến sự chứng đắc đạo quả của họ, thì các vị đó đã lần lượt trình bày. Có người thì do quán đất, có người do quán nước, có người do quán lửa, gió, rồi hư không, ánh sáng. Có người do quán vô thường, quán tử thi, quán nhân duyên, quán cái chết, có người do quán tai nạn, đúng không? Sự giác ngộ chứng thành quả A-la-hán là cái đích điểm mà các hành giả càng hướng về. Dựa vào cái cách thức tu thì quả A-la-hán chia làm ba loại. Nếu tu tứ thánh đế mà chứng được quả A-la-hán đó thì được gọi là thanh văn, thánh thanh văn. Nếu tu 12 nhân duyên hay là học thuyết nhân duyên mà chứng được quả A-la-hán thì gọi là duyên giác, tức là thánh duyên giác, tức là giác ngộ nhân duyên. Còn quả được gọi chung đó là quả A-la-hán thôi. Nhưng rất tiếc khi Phật giáo du nhập sang Trung Hoa, Phật giáo Đại Thừa tại đây phát triển mạnh đó, người ta mới phân biệt ra thanh văn, duyên giác, độc giác là khác nhau. Độc giác đó cũng là một quả A-la-hán tu sau thời Đức Phật đã qua đời, chứng được quả A-la-hán thì cái đó gọi là giác của một mình mà không có người dẫn dắt. Còn quả chứng vẫn là A-la-hán thôi. Thì Phật giáo Trung Hoa mới phân ra độc giác, rồi duyên giác và thanh văn là khác các bậc nhau. Và trên cấp bậc của ba loại này đó phải là Bồ Tát. Bồ Tát chia ra là 51 cấp bậc. Đạt đến cái cấp bậc thứ 51 thì mới giác ngộ thành Phật được. Đó là một con đường tâm linh trải qua rất nhiều cái tập cấp, tu tập đạo đức, thiền định, trí tuệ thì mới có thể đạt được kết quả cuối cùng. Thì Kinh Thủ Lăng Nghiêm đó đã lần lượt mô tả 25 pháp tu của thanh văn, duyên giác, độc giác mà quả chứng của họ đó là A-la-hán. Sau đó thì Đức Phật mời gọi các vị Bồ Tát trình bày. Thì nổi trội nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm. Sau khi nghe Bồ Tát Quan Thế Âm trình bày đó thì Đức Phật đúc kết lại một bài kệ: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, tắc tùng văn trung nhập. Tạm dịch là chân giáo thể, tức là bản chất chân lý của cái cõi ta bà, tức là quả địa cầu này đó, đạt được sự thanh tịnh, giác ngộ giải thoát hay không đó là do tu cái nghe. Muốn chứng đắc được đó là thiền định lớn cũng phải bắt đầu bằng cái nghe và sự làm chủ nó. Đó là cái câu đúc kết của Đức Phật trong cuốn Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi phân tích về hạnh Nhĩ Căn Viên Thông thì Đức Phật đã nhắc lại rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm đó là người nổi tiếng mang và tặng hiến niềm vui không sợ hãi đến với các chúng sinh. Thí vô úy giả, ấn tướng biểu đạt niềm vui không sợ hãi này đó, tạng độ đó, đó là tư thế đứng, tay phải mở lòng bàn tay ra hướng về phía trước và đặt ở cái vị trí ngang với cái nhân trung, tay trái đó cũng ngửa lòng bàn tay xuống song song với cái đùi. Đó là biểu tượng của niềm vui không sợ hãi, kết quả của sự truyền bá bốn chân lý thánh và sự tập bốn chân lý thánh. Ngoài hạnh này ra thì Bồ Tát Quan Thế Âm còn là người nổi tiếng năng động trong nhập thế qua 32 hóa thân, thân nam, thân nữ, mệnh phụ phu nhân, rồi đạo sĩ Bà La Môn, làm thủ tướng, làm vua, làm hoàng hậu và làm đủ các loại thành Phật. Miễn là thông qua vai trò đó đó, nâng đỡ được, giúp đỡ được, dẫn dắt được người chưa biết Phật pháp trở thành Phật tử, người Phật tử dừng lại ở tín ngưỡng thì trở thành Phật tử có hiểu biết Phật pháp, người hiểu biết Phật pháp thì dẫn đến là có thực tập Phật pháp, người thực tập Phật pháp thì dẫn đến có là Phật sự và chứng đắc được các cái quả như là chân nhân, tiểu cơ thánh nhân, thánh nhân, Bồ Tát và Phật. Về hành nguyện dấn thân qua 32 thân đó thì Bồ Tát Quan Thế Âm là nổi trội bậc nhất. Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng lặp lại hai hành nguyện đặc biệt khác của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là ngũ âm và ngũ quán, quán năm loại và làm chủ năm loại âm thanh. Để hiểu rõ về các pháp tu này thì quý vị có thể nghe lại các bài giảng của tôi trên mạng về phương pháp ngũ âm, ngũ quán và hạnh quan âm, có tất cả là 8 bài giảng. Trong phần ngắn sau đây thì tôi sẽ trích dẫn 4 đoạn trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm để nói về hạnh Nhĩ Căn Viên Thông. Đoạn 1: được sức tự tại rất to lớn, bố thí vô ý cho chúng sinh, ngài Quan Thế Âm tiếng nhiệm màu, tiếng trong sạch, tiếng hải triều, cứu đời, mọi việc được yên lành, suốt thế gian quả được thường trụ. Đó là đoạn mà Đức Phật đã tóm tắt lại hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng rất tiếc đó, thì cái tín ngưỡng Quan Âm á, tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, chỉ dừng lại ở chỗ là gì? Quan Âm á, là hạnh từ bi. Hạnh từ bi chỉ là một phần nhỏ trong các đức hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm đó. Và do đứng từ góc độ từ bi, chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa mẫu hệ, cho nên tượng hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm vốn là người nam tại Ấn Độ, khi sang Trung Hoa đó đã trở thành là nam nữ tướng. Và Việt Nam á, ngoài cái việc thờ Quan Âm bằng nữ tướng, còn gọi Quan Âm là gì? Đức Mẹ Từ Bi, xem ngài là mẹ, vì mẹ đó dễ ban tặng tình thương cho con hơn là cha. Và cái hình ảnh đó nó làm cho chúng ta gần gũi với vị Bồ Tát Từ Bi này dễ hơn các vị Bồ Tát khác. Trong vòng 6 thập niên trở lại đây đó, thì các chùa trên tổng số 18.000 ngôi chùa tại Việt Nam ít nhiều đều có thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Chùa Giác Ngộ chúng ta cũng không ngoại lệ. Như vậy là tín ngưỡng Quan Âm á, tại Việt Nam còn mạnh hơn tín ngưỡng Quan Thế Âm tại các chùa Trung Hoa, nơi mà vị Bồ Tát từ nam tướng đã bị nữ tướng hóa do ảnh hưởng của nền văn hóa mẫu hệ. Đoạn 2: tính thanh trần có động có tỉnh, trong tính nghe thành có thành không, khi không tiếng gọi là không nghe, đâu phải thật không còn tính nghe. Không tiếng tính nghe đã không diệt, có tiếng tính nghe đâu phải sinh. Thì đoạn này nói về bản chất của tính nghe là thường trụ. Bây giờ quý vị thử lắng nghe nha. Đây là tiếng gì? Tiếng chuông ạ. Tại sao có tiếng chuông? Bởi vì thầy Nhật Từ cầm cái dùi chuông đánh vào cái thành chuông, tạo ra một tiếng ngân vang. Và chuông này đó, chất lượng đồng cao, cho nên độ ngân vang tốt, được đổ bởi một nghệ nhân có kinh nghiệm. Bây giờ cũng với cái dùi này, thầy Nhật Từ bỏ xuống không đánh nữa. Quý vị hãy trả lời là quý vị có nghe cái gì không? Câu trả lời là không nghe. Thì không nghe đó trong cái ngữ cảnh này và bối cảnh này là không nghe tiếng chuông. Nhưng mà sự nghe quý vị vẫn nghe chứ. Vẫn nghe thầy Nhật Từ nói, hoặc là nghe những cái âm thanh xào xạc xung quanh chứ. Nếu như chúng ta đang ngồi ở giữa rừng cây, có chim hót líu lo, thì cái tánh nghe đó vẫn tiếp nghe. Nghe tiếng chim, nghe tiếng xào xạc, nghe gió thổi chứ. Nếu như cửa chánh điện này mở toang ra, tiếng xe chạy ở trước đường Nguyễn Chí Thanh, nơi chùa Giác Ngộ đang tọa lạc, thì quý vị đồng thời cũng nghe tiếng xe cộ chứ. Còn nếu như quý vị ở trong một cái không gian chân không hóa, không có một cái âm thanh nào hết, thì lúc đó quý vị nói là tôi không nghe gì, thì Đức Phật vẫn nói rằng là quý vị nói sai. Quý vị đang nghe cái không nghe gì? Nghe cái không có âm thanh. Vì bản chất của tánh nghe đó là không mất đi, nó tiếp tục tồn tại, không lệ thuộc vào cái lỗ tai và thần kinh thính giác. Người bị điếc thì không nghe, nhưng mà tiếng nghe nó vẫn còn chứ. Thì người bị điếc sẽ nghe cái không nghe, chứ không phải là không có sự nghe, vẫn có sự nghe. Đức Phật giải tiếp: trọn rời cả hai thứ sinh diệt, như thế mới là thường chân thật. Dầu cho trong lúc đương ngủ mê, không vì không nghĩ mà không nghe, tính nghe ra ngoài sự suy nghĩ, thân ý không thể so bằng được. Tức là đang lúc quý vị bị hôn mê, do bị chích thuốc mê, hoặc là do bị tai nạn, đập đầu xuống đất, hay là va vào gốc cây, hay là tảng đá, tức đó quý vị là bất tỉnh nhân sự, không còn nghe, không còn biết gì hết. Nếu như bác sĩ và người thân hỏi, dầu có nói bằng cái volume lớn nhất 500W chẳng hạn, người khác nghe có thể muốn đứt bằng nhĩ, nhưng mà người này vẫn không nghe biết gì hết, thì cái đó cũng không nên nói rằng là người đó không có sự nghe. Tương tự trong giấc ngủ, ngủ mụ mê, ngủ sai, ngủ đủ suốt ngủ mà không nghe những âm thanh xung quanh, không có nghĩa là sự nghe đã kết thúc. Sự nghe đó vẫn tiếp tục diễn ra. Tức là chúng ta nghe cái không nghe, là tính nghe đó vẫn tiếp tục thường trụ. Đoạn 3: dùng cái nghe thụ trì Phật Pháp, sao lại không tự nghe cái nghe? Tính nghe không phải tự nhiên sinh, nhân thanh trần mà có danh hiệu. Xoay cái nghe thoát ly thanh trần, cái thoát ly ấy gọi là gì? Thì trong đoạn này đó, Đức Phật nhấn mạnh đến việc khi nhận thức rõ tánh nghe không hề mất đi, do điều kiện của sự nghe không có, hay là các thần kinh của tính giác không hoạt động, thì tính nghe nó vẫn tiếp tục diễn ra. Thì lúc đó chúng ta nên dùng tánh nghe này để nghe Phật Pháp, thay vì chúng ta chìm vào trong nghe thị phi, nghe phê bình, nghe chỉ trích, nghe chửi bế, nghe quyền rủa, nghe chì chiết, nghe những tiếng ồn vốn làm não loạn tâm. Thì hãy tập trung thời gian của một kiếp người dành cho nghe Phật Pháp. Năm 2000, khi còn tại Ấn Độ đó, thì tôi đã lập ra trang web Đạo Phật Ngày Nay. Đó là cái trang web đầu tiên của cộng đồng Việt Nam ở trong nước, và là một trong 5 trang web đầu tiên của cộng đồng Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu. Đến năm 2004 thì Chùa Giác Ngộ bắt đầu làm sách nói Phật giáo, âm thanh hóa kinh điển Phật giáo và giới luật Phật giáo. Hiện nay vẫn tiếp tục làm công việc này, vì chúng ta biết là thế giới hiện đại là thế giới nghe nhìn, nó chi phối hết tất cả mọi thứ. Chúng ta phải đi trước thời đại, âm thanh hóa kinh sách để cho mọi người có thể hiểu được Phật Pháp. Và bây giờ thì quý vị chỉ cần có một đường truyền internet, iPhone, iPad, laptop, desktop tại nhà hay là ở bất cứ nơi nào, quý vị có thể truy cập nghe kinh được, nghe sách Phật được, nghe các bài giảng được. Nhờ đó mở trí tuệ, thoát sợ hãi, xóa bỏ mê tín, sống được hạnh phúc bình an. Còn đọc sách đó, quý vị phải ngưng lại hết mọi thứ. Mà muốn đọc sách thì phải có trình độ. Người bình dân không đọc sách quen, phải có trình độ từ 12 trở lên mới thích đọc sách. Có nhiều người cử nhân mà đôi lúc còn không mê đọc sách mà. Còn thì nghe ai cũng nghe được hết á. Bình dân cũng nghe được, trí thức cũng nghe được, trung lưu cũng nghe được. Ngoài cái việc là nghe Phật Pháp để truyền bá chân lý, thực tập chân lý, thì Phật khuyên là gì? Hãy nghe bằng cách là tự nghe cái nghe đó. Vì cái nghe đó là thường còn mà. Nghe chân tâm thường trú, nghe thể tánh tịnh minh, nghe niết bàn, nghe chủ nhân ông của chính mình, và làm chủ được cái nghe để nó không có dẫn dắt mình. Còn người không làm chủ cái nghe nha, chỉ cần người ta chửi mình một câu là phiền não, nói xấu mình một câu là mình đó là thất điên bắt đảo, hoặc là thị phi mình cái, hay chỉ trích vu cáo xuyên tạc, là người đó là ba chìm bảy nổi, tám lên đen, bị lún sâu ở trong cái bùn nhơ của cảm xúc. Cho nên đó phải tự nghe cái nghe thường trú đó. Cần phải ghi nhận á, tính nghe không phải tự nhiên có. Cái nghe nó phải có tương tác với thanh trần. Thanh là âm thanh. Âm thanh thì nó là những loại sóng âm. Sóng âm của con người, sóng âm của con vật, sóng âm của cây cỏ, sóng âm của gió. Trong vũ trụ này nó có hàng triệu các loại sóng âm. Và khi sóng âm nó được tạo ra thì chúng không mất đi. Cho nên các khoa học gia về sóng âm á, đặt ra giả thuyết rằng là nếu phát triển đến một lúc nào đó đó, chúng ta có thể thâu lại âm thanh của các bậc cổ nhân, triết gia, tôn giáo gia 5-10 ngàn năm trước, họ nói cái gì, dạy cái gì. Cái giống như bây giờ chúng ta có radio, thâu lại cái sự phát thanh của đài, rồi thâu lại cái sự phát sóng của đài, thì chỉ cần có tiến bộ thêm một cấp nữa đó, thì chúng ta có thể thâu lại cái chuyện đó đã xảy ra, âm thanh đó được phát ra cách đây đó vài nghìn năm. Tôi tin rằng là việc đó có thể xảy ra trong tương lai. Như vậy là tất cả cái nghe nó đều có nhân duyên. Nhân duyên đó là các loại sóng âm tương tác với thần kinh thính giác, tức là cái màng nhĩ. Còn nếu như không có cái thần kinh này thì chúng ta không nghe. Và quan trọng hơn, Đức Phật là dạy là gì? Xoay cái nghe đó về nghe lại tự tâm mình, nghe lại chân tâm mình, để thoát ly sự vướng kẹt vào các loại sóng âm. Đó là cái cốt lõi của tu nhĩ căn viên thông. Mà cái này rất dễ bị lừa đảo nha, nếu không có hướng dẫn. Thanh Hải Vô Thượng Sư dựa vào câu này lừa đảo quần chúng, và tự sư mình là Quá Thông Quan Âm, rồi truyền tâm ấn kêu những người tín đồ của mình đó là ngồi sai dạng dặm, chứ còn nhắm mắt lại lắng nghe cái âm thanh của Thanh Hải, âm thanh của Quan Âm đang phủ trùm lên mình, mình phủ trùm lên âm thanh đó, tương tác không tách rời, hai là một, một là tất cả. Và thường khi mình nhắm mắt lại đó thì chúng ta bắt đầu hoạt động bằng cái tưởng. Ở bên Tin Lành giáo trong nhà thờ người ta khuyên là gì, tín đồ người ta làm cái đèn nó dìu dặt giống như là các cái màu vàng á ha, nó làm cho chúng ta dễ tưởng lắm. Và nhắm mắt lại lắc lư cái đầu như thế này nè, ngã qua ngã lại, bắt đầu mình cảm thấy mầu nhiệm lắm. Những người lừa đảo thường đó là gọi là vận dụng cái cơ chế tưởng, và khi tưởng rồi đó, nó có tưởng tốt và tưởng xấu, tưởng đúng và tưởng sai. Trong tôn giáo thì ta thường tưởng đến cái linh thiêng, cái mầu nhiệm, cái cầu gì được đó, và cái đó nó vướng bẫy tiền mất tật mang. Còn đây là gì? Chúng ta xoay lại cái nghe, nghe chân tâm của chính mình. Nó là nó theo nghĩa bóng như là theo nghĩa đen nha. Có nhiều người niệm Phật riết rồi giờ đó, lúc mà tôi không có ngồi trên chánh điện, không ngồi trước bàn Phật, tôi vẫn nghe cái danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật vân vân bên lỗ tai. Tới gặp thầy Dự Từ hỏi, thầy Dự Từ khuyên câu đi đến bệnh viện tâm thần. Đó là rối loạn quan tưởng thính giác, hoặc là do mất ngủ, hoặc do có sử dụng ma túy, hoặc do thức quá khuya, hoặc do bị áp lực cuộc sống, hoặc do khổ đau về tình yêu hôn nhân, hoặc do bị giáng chức, bị khánh nặng tài sản, hoặc do bị trù dập, bị chà đập nhân phẩm. Có người thì nghe cái tiếng sáo, có người nghe tiếng chó gầm, có người nghe cái tiếng hung dữ. Mỗi người đó theo cái cơ chế tưởng tự nhiên tạo ra một loại âm thanh cứ văng vẳng liên tục bên lỗ tai. Cái đó không phải là tiến bộ đâu, là bị rối loạn quan tưởng đấy. Phải rọi đèn ở vùng gáy cổ, rồi dùng lòng bàn tay xoa gáy cổ một ngày 9 lần, rồi chơi thể thao, rồi nỗ lực hướng ngoại, tương tác với xã hội cộng đồng, không dám giam nhốt mình ở trong một căn nhà, rồi truy tìm đâu là nguyên nhân chính. Nếu ma túy thì phải ngưng ma túy, nếu chơi game thì phải ngưng game, nếu mất ngủ thì phải khắc phục được ngủ, nếu thất tình thì phải rũ bỏ vượt qua, thì bệnh lý quan tưởng thính giác đó mới có cơ hội khép lại. Đoạn cuối cùng, một căn đã về trời chở bản tính thì cả sáu căn được giải thoát. Thấy nghe như bệnh lòa quyển quá, ba cõi như qua đốm hư không. Xoay tính nghe gốc lòa tiêu trừ, trần tướng tiêu giác tính viên tịnh, tột thanh tịnh trí quan thông suốt, thể tịch chiếu trùm khắp hư không. Trở lại xem các việc thế gian thật giống như chim bao không khác. Đây là đoạn sâu sắc nhất của pháp môn nhĩ căn viên thông. Thì theo Đức Phật đó, không nhất thiết phải tu một lúc sáu giác quan, chỉ cần làm chủ trọn vẹn cái tính nghe, vì nghe nó dễ dẫn đến phiền não lắm. Nghe lời than phê bình, chỉ chiết, chửi bới, chỉ chiết, nặng nhẹ, châm biếm, vu cáo, xuyên tạc, mệt mỏi lắm. Mà nhất là nghe những lời kể lộn, mệt mỏi lắm. Bây giờ xoay lại, nghe chân tâm mình, làm chủ được chân tâm, tỏ chiếu được chân tâm, thì tu nhĩ căn viên thông này không cần phải tu năm giác quan còn lại, vẫn chứng đắc thánh quả, để được giải thoát. Nếu bạn đưa ra hình ví dụ giống như là cái người mà bị mắt dặm ấy, tôi nhìn thấy hoa đốm nó xuất hiện trong không gian rất là nhiều, nhưng mà hoa đốm có thật, nó chỉ tồn tại với người bị nhắm mắt ta, người bị hư mắt ta. Thì các quan tưởng cũng vậy, nó tồn tại trong đầu của người bị bệnh, còn bên ngoài nó không có. Thì quan tưởng nó gồm có 4 loại: quan tưởng thị giác, tức là thấy con người, con vật đang diễn ra trước mắt mình nhưng mà không có người nào nhìn thấy được đó ngoài chính người bị tâm thần. Quan tưởng thính giác là nghe những loại âm thanh như đã nêu mà chỉ có người đó nghe thôi, người khác không nghe. Quan tưởng xúc giác tức là có cảm giác có con nào đó bò cắn chích ở vị trí này, vị trí nọ của cơ thể. Còn chị phụ nữ đó, ngoài điều đó ra, nằm ngủ có cảm giác là ma nam hiếp dâm. Thì quý vị chỉ cần yêu cầu người thân của mình á, ví dụ như lúc mà mình có cảm giác là ngay cái bụng dưới mình á có con nào đó bò cắn chích, người thân mình sờ vào chỗ đó mà không có gì hết thì biết là mình hoang tưởng à. Hoặc là mình nói là có ai đó cầm cái đục đục ở trên đầu của mình khoét vào não của mình, nhìn vô kiến là thấy không có rồi nhưng mà vẫn thấy nó đục đục ở trên đầu này, thì người khác lại sờ tới coi có ai đục không. Nếu có thì giơ cái tay đục vô cái là phải chảy máu chứ, đưa ra không chảy máu thì phải chứng minh rằng đó là hoang tưởng. Và quan tưởng tâm lý là khó điều trị nhất. Có cảm giác là người ta ảm hại mình, giết mình, phục độc mình, rồi nói xấu mình, theo dõi mình, đeo bám mình, mà thực tế không có. Nhưng mà đối với người bị bệnh tâm thần thì ta nghĩ là có. Thì cái câu khuyên của tôi là gì? Đến bệnh viện tâm thần, rồi người ta cho làm bài test, dựa vào cái câu trả lời, một cái danh sách trả lời, bác sĩ tâm thần biết rõ là người này bị nặng hay nhẹ, cho uống thuốc vừa hợp. Thì uống vô đúng bệnh á thì các cái hoang tưởng đó ngưng liền, nhưng mà không hết bệnh. Nó có những tác dụng phụ, phải tập luyện, rồi phải nhổ lên gốc rễ của khổ đau thì mới hết được bệnh. Còn theo Đức Phật đó là thế giới này nó giống như là hoa đốm trong hư không thôi. Thấy vậy mà nó không phải vậy. Cho đến lúc nào mình có được cái nhìn như thật, rằng là sự vật là duyên khởi, sự vật là mang tính điều kiện, sự vật là phi ngã, thì lúc đó chúng ta được xem là nhìn như thật, Vipassana, nhìn minh sát. Còn bằng không á, đó vẫn là cái nhìn quyển quá, cái nhìn hoa đốm thôi. Rồi phải xây cái tánh nghe lại, trở về bản thể tâm, để xóa đi tất cả những cái ngộ nhận sai lầm, vọng niệm, vọng tưởng, quan tưởng. Và khi được như thế thì thể tính giác ngộ được trọn đầy. Chúng ta không cần phải lấy cái tướng của thanh trần nữa để làm cái tiêu chí, nhờ đó an trụ tâm mình lên được chánh niệm và tỉnh thức nữa, buông luôn cái phương tiện tu tập đó. Thanh tịnh đó được gọi là thanh tịnh tuyệt đối, tuệ giác đó thông suốt mở rộng, giống như là mặt trời chiếu soi không hề bị ngăn che, và tất cả các vật chiếu soi bên dưới đó không hề bị phân biệt đối xử. Công việc của mặt trời là chiếu soi thôi. Khi tánh nghe đã được làm chủ, tuệ giác được phát sinh, thì chúng ta thấy rõ hết mọi sự vật hiện tượng như bản chất của chúng đang là. Thể tính đó trùm khắp hư không, và người như thế được gọi là giác ngộ chân lý. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu, tôi tóm tắt về pháp tu nhĩ căn viên thông trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu quý vị muốn đào sâu đó thì quý vị vào trang web chùa giác ngộ .com, vào một lục kinh điển đại thừa và chọn kinh Thủ Lăng Nghiêm, gồm có 23 bài. Ở cái bài về cái pháp tu này thì tôi phân tích là chi tiết hơn để mình có thể hiểu sâu hơn. Và đơn giản nhất là quý vị vào Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì chúng ta sẽ lần lượt nghe từ bài 1 cho đến bài 23 để thấu hiểu các triết lý của Phật giáo Đại Thừa. Giữa Bồ Tát Quan Thế Âm trong tín ngưỡng dân gian và Bồ Tát Quan Thế Âm trong triết lý Đại Thừa thì chúng ta thấy có một khoảng cách rất là lớn. Bồ Tát Quan Âm trong tín ngưỡng là gì? Là Bồ Tát Đại Từ Bi, cầu gì được đó, như một hình thức là ban tặng phép màu cho những người đang mong cầu Ngài cứu giúp. Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn và Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, như vừa trích dẫn 4 đoạn, là một vị Bồ Tát có cái sức tu tự tại, ban tặng niềm vui không sợ hãi, trí tuệ số 1, ứng dụng triết lý Phật với 32 cái thân để độ nhân sinh không mệt mỏi, và giúp cho mọi người tỏ ngộ được chân lý. Và pháp tu của Ngài đó là làm chủ được lỗ tai, để từ đó mở phát được trí tuệ. Chứ còn á, hạnh từ bi không phải là yếu tố quan trọng của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Dĩ nhiên là ở trong kinh Phổ Môn thì có yếu tố từ bi đó, nhưng mà những yếu tố còn lại lại quan trọng hơn rất nhiều lần, ít được các Phật tử quan tâm để học hỏi theo. Cho nên thay vì đó mình đứng trước tượng Quan Âm, quỳ trước tượng của Ngài, cầu nguyện Ngài gia hộ cho mình, thì tôi khuyên quý vị đó hãy trở thành Quan Âm thật trong cuộc sống, tức là ban phát niềm vui, xóa đi nỗi sợ hãi, dấn thân nhập thế không mệt mỏi. Chúng ta trở thành Quan Thế Âm đối với người thân của mình, Quan Thế Âm đối với cuộc đời này. Và bằng cách đó đó, quý vị đang làm cho chân lý Phật đó được tỏa chiếu, và cuộc sống này đó được bình yên.